Đây là chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện nguyện ICAN thực hiện nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình được thực hiện với sự đóng góp tài trợ của Hội First Five Santa Clara County.
Thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên, xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả. Lời đầu tiên, Quyên xin chân thành kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần thật vui, thật hạnh phúc bên gia đình trong thời tiết thật là đẹp của California. Cũng xin rất là cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi vào để đóng góp cho chương trình phát thanh của ICAN được ngày thêm phong phú và mang đến nhiều lợi ích cho cộng đồng Việt Nam. Và cũng xin quý vị tiếp tục gọi vào để giúp cho ICAN hiểu thêm về nhu cầu của cộng đồng, những băn khoăn lo nghĩ của quý vị. Số điện thoại của ICAN là 408-509-1958, 509-1958. Kế đến, Quân cũng xin mời gọi quý vị ghi danh tham dự những chương trình sinh hoạt cộng đồng cũng như là hội thảo phụ huynh do Hội Thiện nguyện ICAN tổ chức. Thưa, vào ngày 16 tháng 10 vừa qua, chúng tôi đã bắt đầu khóa hội thảo phụ huynh gia đình êm ấm dành cho ông bà cha mẹ nuôi dạy con trong lứa tuổi đi học, nhất là trong lứa tuổi teens và preteens, tuổi dậy thì vấn đề rất là khó khăn vì các em văn hóa thì khác biệt mà ngôn ngữ thì lại càng không có thông cảm với nhau được, cho nên trong gia đình xảy ra rất là nhiều vấn đề. Kính mời quý vị đến với chương trình để chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách mình làm sao nói chuyện được với con để đạt được sự thông cảm giữa cha mẹ và con cái và giúp cho mối dây thân tình giữa con cái và gia đình mình vẫn giữ chặt được trong cái giai đoạn các em đi ngang qua cái ải mà rất là khó chịu, rất là đau đầu này, tức là cái ải tuổi dậy thì. Chương trình hoàn toàn miễn phí, kéo dài 6 tuần, mỗi tối thứ tư từ 6 giờ rưỡi chiều đến 9 giờ tối tại Trung tâm Sinh hoạt Gia đình ICAN nằm bên trong Trung tâm Văn hóa Việt Mỹ. Địa chỉ 2072 Lucretia Avenue, thành phố San Jose, 95122. Và thưa quý vị, ngày thứ Bảy 26 tháng 10, chúng tôi sẽ lại mở khóa hội thảo phụ huynh nuôi dạy trẻ vui mạnh dành cho ông bà, cha mẹ và những vị nuôi dạy trẻ con trong 5 năm đầu đời trước khi đi học. Đây là thời gian tốt nhất để chúng ta xây dựng một nền tảng gia đình thật là vững chắc để giữ cho con em mình gần gũi với gia đình. Chương trình nhằm giúp cho ông bà, cha mẹ hiểu thêm về sự phát triển trí não của con em mình trong 5 năm đầu đời để mình tìm cách làm sao ủng hộ, hướng dẫn và giúp đỡ cho con em mình phát triển trí não một cách tối đa, phát triển trí thông minh, học giỏi và là con ngoan trong gia đình. Chương trình hoàn toàn miễn phí, kéo dài 6 tuần, mỗi thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 12 giờ rưỡi trưa tại Trung tâm Sinh hoạt Gia đình của ICAN nằm bên trong Trung tâm Văn hóa Việt Mỹ. Địa chỉ 2072 Lucretia Avenue, thành phố San Jose, 95122. 6 buổi học bao gồm những đề tài quan trọng. Thứ nhất là phát triển trí não, thứ hai là phát triển ngôn ngữ. Kế đến là chúng tôi sẽ đưa quý vị đi thăm và con em đi tham quan Viện Bảo tàng Khám phá Thiếu nhi vào cửa miễn phí, mà đó là nơi có rất nhiều những trò chơi có tính cách giáo dục rất là cao, rất bổ ích cho con em của mình. Sau đó là chăm sóc căn bản, âm nhạc, nghệ thuật, vân vân. Và đặc biệt là làm sao giúp con em mình xây dựng lòng tự tin, lòng tự quý từ những năm đầu đời. Xin quý vị gọi về cho ICAN để ghi danh 408-509-1958, 509-1958. Trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện ngắn với cô Quyên Vũ từ bên County về đề tài là chương trình cha mẹ bảo dưỡng Foster Care. Sau đó là buổi nói chuyện với cô Iris Dinh, là người sẽ hướng dẫn chương trình hội thảo gia đình êm ấm đã bắt đầu vào ngày 16 tháng 10. Quý vị vẫn còn có thể đến lớp được. Chương trình rất hay, thảo luận về những đề tài đau đầu nhức óc của ông bà cha mẹ khi nuôi dạy con cái, đặc biệt là trong tuổi dậy thì. Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, hôm nay Quyên rất là vui được gặp lại cô Quyên Vũ từ bên Santa Clara County trong cái cơ quan chuyên lo về vấn đề tìm cha mẹ bảo dưỡng cho các em trong các gia đình mà vì lý do nào đó cha mẹ tạm thời không có khả năng lo cho các em. Xin chào cô Quyên ạ.
Dạ vâng, chào chị Quyên Vũ, vui, rất vui là gặp lại chị.
Dạ, cũng rất vui là Quyên trở lại với chương trình. Thì bây giờ Quyên có thể nói sơ qua về chương trình mà bảo dưỡng này, cha mẹ bảo dưỡng ha.
Dạ vâng, cái chương trình cha mẹ bảo dưỡng này của County cũng đã có rất là lâu rồi. Và hiện tại bây giờ thì tụi em có hơn 1.000 trẻ trong cái chương trình cha mẹ trong chương trình Foster Care mà không ở chung với bố mẹ ruột các em, vì giống như chị nói là vì bất kỳ lý do gì vì mà các em không ở chung được với bố mẹ ruột của các em tạm thời, thì tụi em cần một cái gia đình cha mẹ bảo dưỡng có thể chăm sóc tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn để cho bố mẹ các em có cơ hội để improve cái cách thức để dạy các em, thì các em có thể trở lại về bố mẹ ruột các em. Thì trong lúc đó thì em cần cái nơi cho các em ở, cho nên đó là lý do mà em ra ngoài để mà tìm kiếm nhiều cha mẹ bảo dưỡng yêu thương các em và đón nhận các em tới nhà của mình ở và chăm sóc các em để có thể cho cái môi trường tốt để các em có thể lớn mạnh một cách thành công sau này cho tương lai của các em.
Dạ, tại vì vấn đề là khi mà các em mà nó con mà nó không có được ở với cha mẹ là cả một cú sốc rất là nặng, một cái chấn thương tâm lý rất là nặng. Dạ. Thành ra cần có những người cha mẹ bảo dưỡng để mà giúp đỡ cho các em qua được cái ải khó khăn này. Thế thì thường thường mà nói là tạm thời thì là thời gian khoảng bao nhiêu?
Cũng tùy theo cái case by case từ trường hợp một, thì thường thường có thể ở với mình 2-3 ngày trong lúc tạm thời. Ví dụ như là khi tụi em nhận được cái cú điện thoại ra ngoài để mà điều tra, và khi thấy là thật sự trẻ không có được an toàn ở với bố mẹ ruột của em trong lúc đó, thì tụi em sẽ đi tìm kiếm những người ông bà, những người ở quận có quan hệ với các em. Và nếu tụi em không tìm được thì tụi em sẽ tìm tới, trong lúc đó tụi em cần cái nơi ngay lập tức thì em tìm tới cha mẹ bảo dưỡng, có thể 1-2 ngày. Thì trong lúc các em ở chung với cái bố mẹ bảo dưỡng đó, thì tụi em sẽ, nếu mà tụi em tìm được những người thân của các em mà muốn đón nhận của các em, thì các em có thể trở về với ở chung với cái những người thân của các em. Còn nếu như mà không được thì các em có thể ở với cha mẹ 1-2 ngày, có thể 1-2 tháng, có thể 1 năm cũng có.
Như vậy thì mình làm cha mẹ bảo dưỡng có khó không, và điều kiện chính phủ ra luật như thế nào, và có chính phủ có giúp đỡ gì không?
Dạ vâng, chính phủ sẽ giúp đỡ cha mẹ bảo dưỡng, giống như là cái này thì mình nói đó không phải là một cái công việc để mà nhận tiền income, nhưng mà cái này cái công việc là mình thương trẻ, và khi mà mình thương trẻ sẽ đón nhận, thì chính phủ sẽ giúp mình hoàn trả mình một số tiền để mình dùng cái số tiền đó để mình chi trả về đồ ăn, đồ dùng vệ sinh cá nhân cho trẻ. Còn về cái điều kiện thì tụi em cần cha mẹ bảo dưỡng phải học những cái lớp mà tụi em đưa ra, thì cái những lớp mà tụi em hướng dẫn thì sẽ là miễn phí, tất cả đều là miễn phí, và những cái lớp này rất là hữu ích cho những cha mẹ bảo dưỡng mà giúp cho cha mẹ bảo dưỡng hiểu biết thêm về cái system của child welfare, rồi cho hiểu biết thêm về giống như là khi mà trẻ tới nhà của mình, trẻ có những cái behavior nào, có những cái tính tình nào, thì cha mẹ bảo dưỡng có thể hiểu biết thêm để mà giúp trẻ hiểu trẻ, để chăm sóc trẻ một cách tốt hơn. Và em tháng 11 này, ngày bắt đầu ngày mùng 3 tháng 11 này, tụi em có lớp tiếng Việt, và cái lớp tiếng Việt này 27 tiếng, chỉ mỗi năm chỉ được một lần mà thôi, thì có người Việt dạy và sẽ vào ngày Chủ nhật, rất là tiện cho những gia đình mà phải làm ngày thứ bảy, thì tụi em có ngày Chủ nhật,
tức là 4 ngày Chủ nhật,
5 ngày Chủ nhật, như là 4 ngày rưỡi ngày Chủ nhật. Thì lớp bắt đầu từ 9 giờ cho đến 3 giờ rưỡi chiều. Thì cái lớp này sẽ có một người cha mẹ bảo dưỡng và dạy chung với một người thầy, thì sẽ giúp cho cha mẹ bảo dưỡng hiểu rõ thêm về cái cách thức. Và nếu như mà học xong mà cảm thấy mình vẫn chưa có ready cũng không sao hết, mình có thể tới và học và hiểu thêm. Tại vì không muốn gia đình giống như là chưa có ready mà nhận trẻ vô thì không tốt.
Đúng rồi, tại vì đó là cả một vấn đề.
Dạ đúng.
Dạ. Dạ. Cái người giống như em nói là chuẩn bị tâm lý trước,
dạ,
học để hiểu, rồi đúng xong rồi xem là mình có ready hay không, dạ, và khi nào thì mình mới ready. Nếu mà mình chưa ready thì mình chưa ready ở phương diện nào, và khi nào mình mới ready.
Dạ đúng thì không? Dạ đúng rồi, nếu mà trong vòng 1 năm họ học với lớp đó xong, học ở lớp cha mẹ bảo dưỡng xong, trong vòng 1 năm mà quý vị cảm thấy chưa có ready thì cũng không sao, nhưng mà sau đó sau 1 năm sau mà nếu cảm thấy muốn quay lại đã ready thì cần phải học lại cái lớp đó. Tụi em sẽ giúp đỡ gia đình cha mẹ bảo dưỡng, thì em là người take care những gia đình Việt Nam, thì em sẽ giúp đỡ từ lúc bắt đầu cho đến lúc mà được approve.
Thì hai câu hỏi ngắn. Thứ nhất là như vậy thì chính phủ sẽ giúp đỡ là bao nhiêu một tháng? Và thứ hai là nếu mà lỡ mà rước các em về mà thấy thôi cái này mình kham không nổi, thì lúc đó họ có thể gọi cho em nói là bây giờ xin lỗi chúng tôi làm không được thì hay không?
Dạ, thì câu hỏi thứ nhất là bao nhiêu một tháng, thì cái số tiền thì nó cũng thay đổi, nhưng mà nếu em nhớ không lầm thì lần cuối cùng em coi là cỡ khoảng 900 mấy cho một em. Và nếu như mà nhận những em mà có những cái behavior hay là cái level of care đó thì sẽ giúp đỡ thêm để dùng chi phí chăm sóc cho những trẻ mà cần chăm sóc đặc biệt, tại vì những trẻ đó sẽ cần những cái expense nhiều hơn. Thì chính phủ sẽ giúp đỡ more về vấn đề đó. Còn về vấn đề mà nếu như mà nhận trẻ về nhà của mình ở và vì bất cứ lý do gì mà không có work out với gia đình, thì mình có thể gọi cho người social worker của đứa trẻ đó và thông báo và đưa cho họ at least 7 tuần. Nhưng mà trước khi đó thì tụi em rất
gì là... đưa 7 tuần?
Chưa vòng 7 ngày. Cho vòng 7 ngày. Đúng rồi. Phải cho họ biết trước 7 ngày để họ tìm cái nơi khác cho các em. Nhưng mà khi mà tụi em trước khi gọi thì tụi em cũng sẽ ra ngoài tìm đủ mọi cách để giúp đỡ gia đình đó với trẻ. Tại vì tụi em khi mà đối với trẻ thì gia đình cha mẹ bảo dưỡng khi lần đầu tiên mới gặp, thì đối với các trẻ thì gia đình giống như bố mẹ bảo dưỡng đều là một người xa lạ đối với các em. Thì khi một đứa trẻ mà bị tách rời khỏi bố mẹ ruột của em thì các em cần giống như cần thời gian để mà tiếp ứng với lại cha mẹ bảo dưỡng, nên cần có một cái khoảng thời gian. Thì nếu mà vừa mới đưa các em, mới có một ngày mà ngày hôm sau gọi cho tụi em thì cũng hơi tội cho các em, tại vì lúc đó các em phải đi qua tùm lum chỗ. Nhưng mà cho các em thêm một thời gian như là 3-4 ngày để các em có thể hòa hợp với gia đình của mình. Và nếu như mà vì giống như là cha mẹ bảo dưỡng cố hết mọi cách và tính tình của các em không có work out với gia đình, thì tụi em sẵn sàng sẽ tìm cha mẹ gia đình bảo dưỡng khác cho cha mẹ bảo dưỡng.
Dạ vâng, xin rất là cảm ơn cô Quyên Vũ. Thì nếu mà xin mời cô Quyên đọc thêm cái số điện thoại mà mọi người muốn ghi danh thì gọi cho ai?
Dạ gọi vâng, cho Quyên gọi cho Quyên Vũ, dạ gọi cho em số phone là 408-501-6340, 408-501-6340. Thì nếu mà em không trả lời thì cứ để lại tin nhắn cho em và em sẽ trả lời khi mà em nhận được tin nhắn.
Và cái lớp là vào ngày mấy, tại đâu?
Đây lớp vào ngày mùng 3 tháng 11 ở Campbell Community Center.
Bắt đầu ha?
Dạ, bắt đầu ngày mùng 3
tháng 11 mấy giờ?
Từ 9 giờ sáng cho tới 3 giờ rưỡi chiều, Sunday.
Dạ, Chủ nhật 4. 4 ngày rưỡi chủ nhật.
Và lớp này rất là vui, nếu mà đi học được thì em nghe được nhiều cha mẹ bảo dưỡng lúc trước họ học cái lớp này, họ nói rất là vui, thầy dạy rất là hay. Và có cha mẹ bảo dưỡng ở đó, người mà đã làm cha mẹ bảo dưỡng trên 10 năm rồi, họ chia sẻ kinh nghiệm và họ cảm thấy rất là vui và rất là mừng là họ đã tham dự cái lớp đó.
Hiện tại bây giờ trong county có khoảng bao nhiêu em Việt Nam cần cha mẹ bảo dưỡng và có bao nhiêu gia đình bảo dưỡng?
Các em Việt Nam thì có cỡ khoảng 20 mấy trẻ người Việt Nam cần cha mẹ bảo dưỡng, nhưng mà một trong số những cái em đó có thể ở với lại giống như người thân của các em.
Giống như cô dì chú bác vậy đó, extended family.
Dạ. Còn cha mẹ bảo dưỡng người Việt Nam thì em không nghĩ là trên quá 10 người. Rất là ít cha mẹ bảo dưỡng, rất là ít, cho nên tụi em cần rất là nhiều cha mẹ bảo dưỡng người Việt Nam em có thể đón các em về nhà, tại vì nó cùng cái culture thì nó rất là dễ dàng cho các em.
Dạ, và một lần nữa Quyên xin mời quý vị gọi cho cô Quyên Vũ để ghi danh học cái khóa này 408-501-6340, 501-6340. Cái chương trình training là sẽ bắt đầu vào Chủ nhật 3 tháng 11. Thì thưa quý vị, theo Quyên thấy như thế này, quý vị học đi, dù sao nó không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc, tức là mình hiểu thêm về cái vấn đề là hướng dẫn nói chuyện với con như thế nào. Thì nếu mà quý vị nào sẵn đang có con, có cháu, quý vị cũng có thể áp dụng những cái cách thức dạy đúng con rồi. Đó với gia đình mình rồi không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc thì thì nên đi học.
Dạ đúng rồi, cảm ơn chị.
Xin cảm ơn cô Quyên, xin cảm ơn quý vị và rất mong là thật nhiều quý vị sẽ gọi cho cô Quyên Vũ để mà ghi danh cho khóa học này, hoặc là để hỏi bất cứ những câu hỏi khác. 408-501-6340 Hoặc là quý vị gọi về cho ICANN, chúng tôi sẽ cho quý vị số điện thoại của cô Quyên Vũ. ICANN là 408-509-1958. 509-1958. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn Quyên.
Cảm ơn chị.
Kính thưa quý vị, đã là cha mẹ rồi thì ai ai trong chúng ta lúc nào mình cũng canh cánh bên lòng là vấn đề làm sao mình nuôi dạy con mình thành công thành nhân ở xứ người. Lúc các cháu còn nhỏ thì mình có những cái nhức đầu khác, nhưng mà đến cái lúc gọi là tuổi dậy thì, tuổi chứng, tuổi quậy thì rất là nhiều cha mẹ, ông bà cha mẹ chúng ta lại càng nhức đầu hơn. Thì hôm nay Quyên rất là hân hạnh mời được cô Iris Dinh, là một chuyên gia về vấn đề sức khỏe tâm trí, đến với chúng ta để mà giúp cho chúng ta bớt nhức đầu. Em xin chào chị Iris ạ.
Thân chào cô Quyên Vương và xin kính chào quý khán thính giả của chương trình.
Dạ, thưa chị, thì hôm nay đó là em mời chị đến đây là để trước nhất là để chia sẻ với mọi người đôi điều về cái ải mà gọi là cái ải tuổi dậy thì, cái tuổi chứng, tuổi quậy, tuổi cái bằng là làm nghịch ý,
có vẻ đã nư
làm cho đã nư, đúng làm cho đã nư,
quậy cho đã nư
đó. Thì trước nhất là nhờ chị cho một vài khái niệm sơ qua về cái lứa tuổi đó và ông bà cha mẹ có thể làm được gì, và kế đến là nhờ chị giới thiệu sơ về cái lớp học mà chị sắp sửa hướng dẫn tới đây. Chứ chương trình hội thảo phụ huynh, thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 8 sắp tới đây thì ICANN sẽ mở một khóa hội thảo phụ huynh với đề tài rất là dễ thương, gọi là gia đình êm ấm, do cô Iris Dinh hướng dẫn. Đây là giúp cho ông bà cha mẹ có con trong tất cả các lứa tuổi, nhưng mà đặc biệt là cái lứa tuổi dậy thì, làm sao mình nói chuyện với con gái mình trong cái lứa tuổi này. Thì bây giờ em mời chị.
Thưa cô, nói chung á, là khi mà các trẻ tới tuổi dậy thì sẽ có nhiều vấn đề với lại những người nuôi dạy, đặc biệt là bố mẹ trong gia đình. Thực ra thì nuôi con mỗi một cái lứa tuổi nó đều có những cái khó khăn. Khi các cháu còn nhỏ thì làm sao giữ cho các cháu được khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ, rồi bắt đầu đi trường học. Nhất là những trẻ mà gọi là khó nuôi, có nhiều em khóc gạ đề tháng này qua tháng kia thì cha mẹ vất vả lắm, chỉ mong cho con lớn để nó qua những cái khó khăn tuổi, những cái lúc mà bé thơ đó. Nhưng mà tới khi mà các cháu có sức khỏe khôn lớn, đi trường học rồi, khoảng tuổi mà từ 5-6 tuổi cho tới khoảng 9-10 tuổi là cái lúc mà tôi nghĩ là dễ dàng nhất cho các bố mẹ. Không có nghĩa rằng là dễ lắm, nhưng mà so với những lứa tuổi khác thì cái thời gian đó là thời gian thần tiên cho bố mẹ. Từ vì con cái rất là thần tượng bố mẹ, quấn quýt bên bố mẹ, và thường là các cháu tương đối là nghe lời. Cũng có một số cháu là có những hành vi gọi là khó dạy, nhưng mà đa số thì tương đối dễ chịu hơn.
Giai đoạn đó gọi là break time.
Break time, đúng như vậy.
xả hơi
để đi vào một cái giai đoạn khó khăn nhất của các cha mẹ, là khi các cháu khoảng trên dưới 12 tuổi cho tới khoảng 17 tuổi, 17, 18 tuổi, tùy theo mỗi em.
Thế thì cái lứa tuổi đó nó khác biệt với những lứa tuổi khác như thế nào chị?
Tôi có 4 đứa con. Ba cháu đầu là sanh mỗi năm một cháu, thành ra một lúc tôi có 3 teenager trong nhà. Nhưng mà nếu mà chỉ mang cái chuyện của tôi ra đó thì nó là cá biệt, đúng không? Nhưng mà làm cái nghề này thì cô cũng biết là mình tiếp xúc với các cha mẹ rất là nhiều, mà mình cũng tiếp xúc với các trẻ dậy thì cũng rất là nhiều. Thì một cái vấn đề mà hầu như đa số các bậc phụ huynh than phiền, phụ huynh nói con em không có nghe lời, hoặc là con em không có muốn nói chuyện với bố mẹ, hoặc là có những em á, mình nói một câu là không, tụi hắn cãi lại mấy câu. Tôi thấy cái khó nhất là cái vấn đề mà gọi là đối thoại với con cái là khó nhất, mà mọi người cha mẹ hay than phiền về cái vấn đề đó.
Em cũng nghĩ như vậy. cái mà gọi là intergenerational conflict á.
Vâng, đấy,
tức
đúng
là
rồi, cô.
Giữa hai thế hệ đó.
Giữa hai thế hệ,
không
vâng.
có hiểu nhau. Em bây giờ em ngồi nhớ lại hồi xưa má em cũng nói y vậy đó. Nó, tao không có tiểu được tụi bay. Nói năng cái gì mà vậy vậy, cái này không được, cái kia không xong. Đó, thì bây giờ
mà các trẻ đang dậy thì cũng không muốn nghe bố mẹ nói mà cũng không hiểu được là bố mẹ nghĩ gì về các em, hoặc là muốn các em làm cái điều gì, hoặc là nhiều khi các em nói là làm sao cũng không vừa ý bố mẹ, có nghĩa là cả hai chiều. Ngoài cái vấn đề mà giữa hai thế hệ, nó còn có vấn đề văn hóa nữa thưa cô.
Đó đó, mình chồng lên trên cái đó.
Đúng.
Là
đúng.
Cái sự khác biệt văn hóa. Thế là nó gọi là, em gọi là 500 hoa đua nở, toàn là problem.
Toàn là vấn đề, nhưng mà tôi thì tôi không có muốn nói là toàn là vấn đề. Nhưng mà tôi nhớ cái câu mà ông bà mình hay nói là mẹ gà con vịt. Tôi nghĩ là ở Việt Nam á, ngày xưa các bậc phụ huynh cũng nuôi các thanh thiếu niên dậy thì cũng khó khăn lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng là mẹ gà con gà thôi. Nhưng mà khi mà mình tới Mỹ đó thì rõ ràng là mẹ gà con vịt. Các cha mẹ mà chúng tôi làm việc với đó, có nhiều người không có nói rành tiếng Anh. Và các trẻ thì lại cũng không có rành tiếng Việt. Thành ra ngoài những cái vấn đề tâm sinh lý, vấn đề mà những xung khắc giữa hai thế hệ, nó lại còn có vấn đề văn hóa nữa. Từ vì mình được sanh ra và sống nuôi dạy ở trong một cái nền văn hóa khác, mình đã quen như vậy rồi. Rồi các em thì ở Mỹ, mặc dù là được bố mẹ sanh ra và nuôi dưỡng trong gia đình, nhưng mà sự thực các ảnh hưởng của bố mẹ nó cũng một phần. Và ảnh hưởng ở trường học, tức là những cái văn hóa Mỹ á, ảnh hưởng các cháu rất là nhiều. Thành ra là đúng là mẹ gà con vịt đó thưa cô.
thế thì bây giờ mẹ gà con vịt thì khoa học của chị đó là sẽ hướng dẫn làm sao giải quyết vấn đề mẹ gà con vịt, và làm sao giúp cho mẹ gà con vịt mình nói chuyện với nhau cho tương đồng hơn, cho thông cảm hơn.
Tôi đã từng nuôi con rồi, thành ra tôi cũng nhớ lại cái vấn đề của tôi ngày xưa đó. Mình phải lo toan nhiều thứ quá. Thành ra mình chỉ nghĩ là mình cung cấp cho con cái nó được ăn mặc no đủ, có nhà cửa, có quần áo mặc, có thuốc men, rồi các cháu cứ đi học. Mình bỏ các cháu ở trường cho các cháu học là mình đã mệt mỏi lắm rồi. Mà mình cũng nghĩ là mình làm đủ bổn phận rồi. Nhưng mà sự thật á, cái nhu cầu con người ta thì nó cứ tăng lên. Khi mà mình có đầy đủ những cái nhu cầu về sinh lý rồi đó, tức là ăn mặc đầy đủ rồi, thì người ta lại tập trung vào những cái nhu cầu về tinh thần, về tình cảm. Thì các em trong tuổi dậy thì đó, thì cái gọi là cái tâm sinh lý thay đổi rất là nhanh. Cái tình cảm nó cũng xáo trộn cùng với cái vấn đề mà thể xác nó phát triển. Nhiều khi bố mẹ đã qua cái thời đó lâu rồi, thành ra không còn nhớ. Rồi cũng không có hiểu được là hồi nãy mình nói mẹ gà con vịt đó. Mình hiểu được vấn đề của gà, nhưng mà mình không hiểu được vấn đề của vịt. Thành ra đó, nhiều khi mình cũng không có để tâm tìm hiểu nữa. Vì bận bịu công việc làm ăn, và cũng vì cái thói quen là không cần phải để tâm tới những cái chuyện tình cảm, những cái cảm xúc của con. Giống như ở Việt Nam á, bố mẹ mình cũng đâu để ý đâu, nhưng mà rồi nó cũng qua đi. Nhưng mà trẻ ở Mỹ thì nó lại khác. Thành ra trong cái lớp học á, thì chúng ta sẽ tập trung vào cái vấn đề là làm sao để mà chia sẻ, lắng nghe, chia sẻ, để mà trao đổi với con cái, để mình có thể hiểu con. Và con nó cũng có thể hiểu được những cái mối lo của bố mẹ, mà có thể là hai bên hiểu nhau hơn. Đó là một phần của các lớp học. Rồi những cái phần mà về sau đó, qua cái phần mà mình nói về nhu cầu của bậc cha mẹ hay là của các em, rồi làm sao để mà có thể là sau khi hiểu nhau rồi, làm sao để có thể là kết hợp với nhau, cộng tác với nhau, để mà có thể là mỗi bên đều có thể đạt được cái nhu cầu của mình, hay là có thể là bày tỏ được cái nhu cầu của mình, để có thể đi tới cái vấn đề là giải quyết vấn đề làm sao cho nó êm ấm, cho nó ổn thỏa trong gia đình. tức là con cũng cảm thấy được an toàn, được yêu thương, được ủng hộ ở trong gia đình. Mà bố mẹ cũng cảm thấy rằng là con cái mình nó sinh hoạt lành mạnh và nó cũng có cái tấm lòng hiếu thảo đối với bố mẹ, hoặc là tỏ ra kính trọng bố mẹ và có thể học được những cái kinh nghiệm của bố mẹ. Sự thực là gà thì gà, nhưng mà gà cũng có cái nhiều kinh nghiệm, hiểu không? Mà nhất là có cái tình thương và muốn bảo vệ con nữa. Làm sao để cho con mình thấy được cái điều đó, biết ơn những cái điều đó và có thể rằng là sinh hoạt và lớn lên ở trong một cái môi trường an toàn và lành mạnh.
Thế thì cho em hỏi, mẹ gà con vịt, bây giờ mình đến cái lớp mình học, mình học được những cái kỹ năng gì? Và sau khi mình học đó, những cái kỹ năng đó nó giúp mình trở thành mẹ không? Mẹ thì không phải là mẹ gà nữa, mà mẹ giống như là
mẹ gà vịt và con vịt gà.
Dạ. Phải không? Tức là đúng rồi. Nhận qua quá trình giải quyết vấn đề đó thì hai bên đến gần với nhau, và một người từ gà thành gà vịt, một người từ vịt thành vịt gà.
Sự thật là nó sẽ đi tới cái chỗ là mình phải chấp nhận. Giống như bây giờ á, mình đi xin việc hay là mình đi ra chỗ công sở chỗ nào á,
yeah,
thì người ta cũng vẫn hỏi mình là gốc gác của mình là gì. Người ta cũng hỏi là mình có citizenship không, mình có phải là resident hay là citizen hay không. Thì mình có phải chấp nhận mình là người Mỹ và gốc Việt, cũng giống như con mình vậy.
Yeah.
Tức là bây giờ mình gà vịt rồi, mình không còn thuần, tức là gà nhưng mà được nuôi ở trên cái đất của vịt rồi,
hay là nuôi với thức ăn của vịt,
thức ăn của vịt rồi. Dạ. Yeah. Thành ra là mình có muốn hay không mình cũng phải chấp nhận cái điều đó. Yeah. Không? Thì con mình cũng phải đi tới cái chỗ mình chấp nhận rằng là con mình nó sống ở trên trong một cái xã hội mà cái nền tảng văn hóa đó nó không có thuần túy giống như là Việt Nam, giống như là lúc mình còn ở Việt Nam nữa. Ừ. Mà mình phải học cách để mà mình đối phó với những cái chuyện đó, mà mình có thể là nuôi dưỡng con mình ở trong một cái môi trường tốt nhất. Chắc là cô muốn hỏi coi là mỗi tuần lễ thì mỗi cái buổi học thì là cái đề tài nó là cái gì?
Yeah,
phải
yeah,
không?
Cái đó cũng hay lắm, chị nhờ chị qua quảng cáo cho mọi người nghe.
Thật ra đó thì tôi nghĩ rằng là các cha mẹ đó ai cũng thương con và cũng muốn hiểu con.
Yeah.
Đúng không? Hiểu con mình nghĩ cái gì, mà nó cần cái gì, mà nó muốn cái
đúng
gì.
Tại vì có nhiều người đến nói với Quyền, chị ơi, hồi mà con tôi nó 2-3 tuổi tôi đi học cái lớp của I Can. Yeah. Tôi thích lắm, về áp dụng rất tốt, nó rất ngoan. Tự nhiên giờ nó 14-15 tuổi cái nó không nói chuyện với tôi nữa, nó về nhà nó đóng cửa cái rầm. Rồi nói cái gì thì nói whatever.
Sự thật đó là khi mà mình muốn cái sự mà chú tâm của ai đó, đúng không? Không, người ta để ý, người ta nghe mình á, thì cô Quyên nghĩ xem rằng là nếu mà mình muốn người ta nghe mình thì mình phải làm sao trước?
Mình nghe người ta trước.
Mình cũng nghe, đúng không? Hoặc là mình có một cái sinh hoạt gì, có một cái cử chỉ gì mà nó vui vẻ, nó thân thiện. Ông bà mình có cái câu mà tôi hay thích nhắc lại lắm, tức là miếng trầu. Yeah. Miếng trầu là đầu câu chuyện, tức là tạo một cái khung cảnh dễ nghe, dễ nói, mình cũng nghe được, tức là mình cũng phải học nghe và mình cũng có thể nói bày tỏ một cái cách mà con mình nó có thể hiểu, con mình nó có thể nghe. Chứ ngày nếu mà mình cứ nói chuyện với con giống như ngày xưa bố mẹ nói chuyện với mình á thì rất là khó.
Tức là con bây giờ nó 15 tuổi, nó không phải 4 tuổi nữa.
Không.
Mình phải nói chuyện theo cái kiểu 15 tuổi.
Ông bà mình có cái câu là con lên 3 cả nhà học nói. Nhưng mà bây giờ con mình nó không 3 tuổi, nó 15 thì lại con 15, mình lại phải học nói nữa.
Nói một kiểu khác.
Nói một kiểu khác.
Nói cái language, cái tiếng của cái tuổi dậy thì.
Gọi là cái phong cách.
Cái phong cách của tuổi dậy
mình,
thì.
Mình phải thay đổi. Chứ mình không có ầu ơ giống như là lúc con mình 1, 2, 3 tuổi được nữa.
Và mình cũng không có nói từ trên nói xuống.
Đúng rồi, mình không có ra lệnh được giống như là những cái em mà 4, 5 tuổi. Những cái em 4, 5 tuổi là mình có thể ra lệnh cho các em. Nhưng mà tới khi 14, 15 tuổi rồi thì thật ra mình cũng ra lệnh đấy. Không? Nhưng mà cái viên thuốc nó phải có bọc tí đường.
Bọc nhiều đường.
Bọc nhiều đường.
Chứ không phải là một tí.
Thì cái mình phải học cái cách bọc đường đó thưa cô.
Dạ.
Rồi trong cũng có thuốc thôi.
Dạ, trong có thuốc. Dạ. Ok. Thế thì 7 tây tháng 8.
Dạ.
Tối thứ tư 6 giờ rưỡi đến 8 giờ rưỡi chúng tôi có tổ chức cái lớp khóa hội thảo này gọi là gia đình êm ấm gồm 6 buổi.
Vâng.
Mình chia sẻ với nhau trong 6 buổi đó. Còn cái đề tài nào nữa không chị?
Lắng nghe, trao đổi là một đề tài.
Ừ.
Và cái đề tài thứ hai đó là mình sẽ học về gọi là những cái thay đổi về tâm sinh lý của các trẻ khi các em dậy thì.
Ừ.
Tại vì nhiều khi mình quên đó, con mình lớn lên mà mình quên, mình cứ nghĩ con mình còn nhỏ. Thành ra là sự thật là các cha mẹ cũng có biết chứ phải không? Nhưng mà đôi khi quên, thành ra là cần những cái sự nhắc nhở hoặc là những cái chi tiết nó chuyên môn hơn. Đó là đề tài thứ hai. Và đề tài thứ ba nữa là mình đi tỉ mỉ vào vấn đề văn hóa. Văn hóa Việt trong cái chuyện mà nuôi dạy con như thế nào và văn hóa Mỹ nó như thế nào. Rồi sau đó thì mình học về cái cách rằng là làm sao để mà mình đặt vấn đề với con. Đặt vấn đề để mà cuối cùng thì mình cũng phải là đạt được cái mục đích gì đó để thay đổi những cái gì mà mình cảm thấy rằng là nó không có hài hòa ở trong gia đình. Mình cảm thấy gia đình nó không có được êm ấm bất cứ vấn đề gì. Thì làm sao đặt ra vấn đề để mà tìm được cái sự gọi là thông cảm, hiểu biết giữa hai bên và cái sự hợp tác của con mình. Tại vì cái vấn đề là tới cái tuổi dậy thì là hầu như con không chịu hợp tác với mình.
Đúng, không chịu hợp tác.
Nó không hợp tác, nó đóng cửa cái rầm. Hay là nó bỏ ống nghe vào lỗ tai, hay là nó bỏ ra ngoài, nó đi mất. Thì làm sao để mà mình có thể chia sẻ, nó đặt vấn đề với con, đặt vấn đề với con và tìm được cái sự hợp tác của con để cả hai bên cộng tác với nhau để làm cho mọi người thành phần trong gia đình cảm thấy rằng là mình có thể sống một cái cách hài hòa ở trong gia đình được.
Em rất là cảm ơn chị. Mong là quý vị khi nghe được buổi hội thảo, buổi tâm tình này thì xin đến với chương trình hội thảo phụ huynh gia đình êm ấm. Đó là cái mục tiêu, cái ước mơ của rất là nhiều cha mẹ chúng ta. Thế thì tối thứ tư, bắt đầu tối thứ tư 7 tây tháng 8, 6 giờ rưỡi đến 8 giờ rưỡi tại Trung tâm Văn hóa Việt Mỹ 2072 Lucretia Avenue, thành phố San Jose 95122. Xin quý vị gọi về cho ICANN để ghi danh 408-509-1958, 509-1958. Trước khi mình chấm dứt chương trình thì Quyên muốn hỏi chị một câu.
Dạ.
Cái lúc xưa, lúc mà em đi vượt biên năm em 16 tuổi. Trước đó thì lúc mà em bắt đầu lên lớp 10, lớp 11, cái tức là cấp 3 ở Việt Nam á, thì má em nói là không có được có bồ. 21 tuổi mới được có bồ, nghe chưa? Mà nhất là lúc mà mình bước chân đi thì bà cụ lại còn nghe là nhắc nhở cái đó nhiều hơn nữa. Thì cái đó nó ảnh hưởng em rất là nhiều. Nhưng mà thôi bây giờ mình để qua cái chuyện đó thì cái vấn đề mà em nghĩ lên là em thấy cha mẹ Việt Nam hơi mâu thuẫn. Tức là không cho có bồ.
Không cho có bạn.
Không có trước 21 tuổi. Bắt mình học, xong cái 21 tuổi, 22 tuổi ra trường cái lập gia đình. Rồi làm sao mà chuyển mà lập từ cái chỗ không biết gì hết, không có giao tiếp gì hết tới cái chuyện đi vô
lập
gia đình.
Dạ. Tức là bố mẹ không có chuẩn bị con cái cho cái thời gian mà chuyển tiếp từ là một đứa trẻ cho tới thành một người lớn. Tại vì cái thời gian rất là khó cho các em. Không phải chỉ khó cho bố mẹ không đâu. Tại vì các em đang là một đứa trẻ. Mà nếu mà cứ làm đứa trẻ mãi đó, tức là một người không có thành công, người thất bại. Tại vì các em phải chuyển tiếp qua cái giai đoạn mà dậy thì để trở thành người lớn. Thì các cha mẹ phải hiểu không? Để mà giúp đỡ con vượt qua những cái năm khó khăn đó, để có thể trở thành một người lớn thành công. Không, thành công cả về mặt gọi là học vấn, tài chánh, không, tình cảm,
đúng
tinh thần, rồi trở thành một cái người mà công dân thành công để có thể đóng góp vào trong cái xã hội. Nó khó lắm, cái giai đoạn chuyển tiếp nó rất là khó.
Mà thật sự em thấy là em nghĩ nếu mà có cái lớp, đưa quý vị đến với cái lớp thì cũng là một cái cơ hội tốt, mình ngồi mình suy gẫm lại đi. Con mình nó gặp rất nhiều vấn đề, rất nhiều cái áp lực so với mình. Tại vì hồi xưa em nhớ ở Việt Nam đó, thí dụ như em bị la oan ức đi, sau đó cái em đi qua ngồi than thở với nhỏ bạn hàng xóm, thì mình than cho đã, nó nói thôi mày ơi tao cũng vậy, thì nó khác.
Đúng rồi.
Còn bây giờ con mình ở đây á, cái chuyện mà nó kinh nghiệm ở nhà, nó vô trường nó nói mấy nó đứa khác. Bạn mấy đứa bạn nó nói ba mẹ tao không có vậy, phải không chị?
Đúng rồi, đúng rồi. Thật ra mẹ gà con vịt là như vậy đó. Thật ra là mình làm sao để mà mình cũng tự giúp mình, để mình có thể có là nuôi con một cái cách mà nó suôn sẻ hơn. Và mình cũng giúp con mình nó vượt qua được những cái năm khó khăn đó, không? Để nó không có bị vấp váp, không, không? Không có bị khập khiễng. Thành ra có lợi cho cả hai bên. Thời gian ngày hôm nay mình không có nhiều, thành ra mình không có thể đi vô nhiều chi tiết, nhiều đề tài mà mình sẽ chia sẻ ở trong các lớp học. Nhưng mà khi mà vô các vô lớp học thì chúng tôi có gọi là có cái giáo án sẵn, dù vậy vẫn để mở ngõ cho những cái câu hỏi và những cái đề tài mà quý phụ huynh quan tâm, không có nhất định là phải bắt buộc như thế nào. Thành ra mọi người có thể mang những cái điều băn khoăn của mình đến, những cái câu hỏi của mình đến, hoặc những cái kinh nghiệm của mình đến, để mà chia sẻ với những phụ huynh khác, để cho mình giúp đỡ lẫn nhau.
Em rất là cảm ơn chị Iris, và cũng xin mời gọi quý vị đến với chương trình Gia đình êm ấm tối thứ tư 6 giờ rưỡi đến 8 giờ rưỡi tại Trung tâm Văn hóa Việt Mỹ, 2072 Lucretia Avenue, thành phố San Jose, 95122, và điện thoại của ICANN để quý vị ghi danh là 408-509-1958, 509-1958.
Kính mời các bậc phụ huynh, tức là cha mẹ,
ông bà,
những người mà giữ các cháu, các anh chị, không? Xin kính mời tất cả.
Dạ, thưa kính mời quý vị, là tại vì đây là sau bao nhiêu năm quý vị yêu cầu, đòi hỏi, gõ cửa ICANN, nói lên, nghe là you grow up, đừng có ở lứa tuổi 5 tuổi hoài. Thì đây là ICANN thể theo lời yêu cầu của quý vị, chúng tôi tổ chức chương trình này, thì rất mong quý vị sẽ đến ủng hộ hết mình để chúng ta cùng nhau nuôi dạy thành công con cháu mình. Em cảm ơn chị Iris ạ.
Xin kính chào cô và kính chào quý khán thính giả của chương trình.
Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.